12. Tỳ kheo dối nói lời lạ, đó, làm buồn cô kia. Cái lý do của giới này thì nó cũng liên quan đến sa nặc. Tức như là khi mà dối nói lời lạ này là không có gì, không có gì đặc biệt hết, chỉ nói quanh co. Khi mà sa nặc phạm lỗi, các vị tỳ kheo can ngăn thì sa nặc lại nói quanh, nói ngài nói gì tôi không nghe chẳng hạn vậy, chỉ nói quanh co thôi, nói quanh nói quẩn mà gọi là dối nói lời lạ, làm cho mấy vị tỳ kheo kia không, mấy vị tỳ kheo không có can ngăn được, thành ra tỳ kheo dối nói lời lạ. 13. Tỳ kheo ni mắng nhiếc người phạm ba vật đề. Mắng nhiếc với lời hủy nhục. Trường hợp này đó là cũng liên quan đến mắng nhiếc, đây là có thể là mắng chức sự đó, mắng nhiếc chức sự. Tại vì ở đây là cái ông tỳ kheo từ địa, ổng mắng ngài Đàm Ma La Tử đó, bực bội mà ngài là tri sự, ổng mắng giết. Thì mắng là đồ súc sanh, đồ ngu si, đồ cùi hủi, đồ đọa địa ngục, đồ này kia mắng giết. Cái mấy vị tỳ kheo kia nghe mới trách từ địa, mới nói ngài Đàm Ma La Tử là tri sự, là người chức sự của chúng, sao mắng? Ông nói tôi đâu có mắng ngay mặt đâu. Tôi nói sau lưng mà, mắng nhiếc. Thành ra cái chữ hủy nhục là có thể cái giới, có cái giới là mắng ngay trước mặt, còn mắng nhiếc, cái chữ nhiếc móc mà có thể là mình nói lén sau lưng, đúng không? Không được. Đó. Ông từ địa ông nói tôi chỉ nói sau lưng thôi, không nói trước mặt. Thành ra cũng đem ra, thành tốt hết là đừng nói sau lưng trước mặt gì hết. Tỳ kheo ni lấy giường dây, giường cây, ngọa cụ, nệm ngồi của chúng tăng, tức như là lấy đồ đạc trải giữa đất trống, đó. Rồi ngồi rồi có bỏ đi không dẹp. Đây là trường hợp lấy đồ đạc ra xài rồi bỏ. Như vậy cái chữ giường dây này, nhờ đi Ấn Độ tôi mới biết cái giường dây. Hồi đó tôi thường hay nói giường dây là cái võng, nhưng mà thiệt ra không phải. Cái giường dây của người ta đó thì nó cũng có bốn cái chân như cái giường của mình đó, bốn chân như là cái khung. Nhưng mà thay vì cái giường đó lót bằng tre hoặc là có miếng ván đó, thì này là chỉ dùng dây cột bện lại thôi. Và đi ngang những cái ngôi nhà nghèo của Ấn Độ, mình thấy người ta ngủ trên giường này không à, tức như là nó không đủ vật liệu để mà nó đóng một cái giường đàng hoàng, phải không? Đó. Dây thì dây vải, dây gì á, miễn có dây gì cũng cột lại nằm đỡ đó vậy. Có khi đứt thì cột cái khác vô, đó gọi là cái giường dây. Thành ra đây cái giới thứ 14 có nghĩa là chúng ta lấy dụng cụ của chúng tăng đó, ngồi nằm xài rồi bỏ không dẹp để nó hư hao đó, cũng phạm ba vật đề. Mình thấy đời sống chung ở trong tăng đoàn mà nó tỉ mỉ cho tới nỗi mà mấy cái việc này Đức Phật cũng phải nhắc. 15. Ở trong phòng chúng tăng. Đó. Tức như là 14 là lấy ra để ở giữa đất trống. 15 là ở trong phòng. Không? Ở trong phòng lấy đồ đạc ra, lấy ngọa cụ tự trải, rồi dạy người trải, ngồi nằm, bỏ đi, không dẹp. Đó. Thấy không? Hai cái tương tự với nhau nhưng mà cũng đồng là cái lỗi vô ý, không có cái tâm quý tiết của tam bảo. 16 là tỳ kheo ni biết tỳ kheo ni kia ở chỗ đó trước, tức như là đây là chiếm phòng. Trường hợp này liên quan đến lục quần tỳ kheo và tỳ kheo ni và thập thất quần tỳ kheo ni. Tỳ kheo hay tỳ kheo ni đây thường thường là của tỳ kheo, thì các vị đó đi rồi cùng đi du hành, hai nhóm đi chung với nhau đến một trụ xứ. Cái nhóm mà thập thất quần á thì lại là nhỏ tuổi hơn, đúng không? Còn cái nhóm lục quần á tỳ kheo thì là thượng tọa lớn hơn. Cho nên cùng đi đến một cái trụ xứ đó thì cái nhóm mà thượng tọa lục quần tỳ kheo mới biểu cái nhóm nhỏ đó mấy ông đi kiếm chỗ nghỉ. À, đi kiếm chỗ để nghỉ. Thì hồi xưa cái sinh hoạt của các vị là khất thực và đi du phương, thì tới đâu có phòng có chỗ thì nghỉ, còn không thì phải ngồi ở dưới gốc cây, phải không? Cho nên các vị này biểu mấy ông nhỏ đi kiếm chỗ nghỉ. Mấy ông đi kiếm được cái chỗ nghỉ rất là tốt, vô đó trải tọa cụ, để y bác xuống để sắp sửa chỗ nằm nghỉ. Thì cái nhóm lục quần tỳ kheo biết được là cái nhóm nhỏ kia kiếm được chỗ tốt rồi, cái tới chỗ đó đuổi đi. Mấy ông đi ra chỗ khác, chỗ này để cho nhường cho chúng tôi thượng tọa ngủ nghỉ. Cái nhóm nhỏ nó mới khóc ré lên, nó mới nói là mấy ngài ỷ lớn rồi ăn hiếp rồi này kia. Thành ra gọi là biết người ta ở chỗ đó trước mình đến sau mà lại ở trong đó. Rồi đuổi không đi cái là mấy thầy lục quần tỳ kheo với nhào vô dẹp hết tọa cụ. Bởi vì thí dụ như mình ngủ chỗ nào mình trải cái ngoạ cụ là trải cái chỗ như là cái chiếu nằm vậy đó, biết không? Trải ra để đó, để cái bát đó là người ta biết cái chỗ đó có người. Mấy vị này dẹp đi hết bên, trải đồ của mình ra đó. Thì như vậy đó là không đúng với oai nghi. Rồi cũng đưa vào ba vật đề: tỳ kheo ni sân giận bực tức tỳ kheo ni kia trong phòng chúng tăng lôi ra, dạy người lôi ra. Giận hờn á, rồi lôi kéo đuổi ra. Mấy cái này lôi đuổi hoặc là làm cái gì mà nó có vẻ thất oai nghi thì đều đưa vào tội ba vật đề hết. Nắm nhau, đánh nhau hoặc là nắm tay, nắm chân đồ này kia cũng không được. Nhưng mà quý vị để ý như thế này: cái oai nghi và cái tư cách của một người xuất gia đó là, thứ nhất là người xuất gia mà đầu tròn áo vuông mà khoác cái y lên mình rồi á, làm cái gì thô là coi nó không được. Ví dụ như người ngoài người ta có đánh đấm nhau thì cũng không sao, coi thì cũng kỳ đó, nhưng mà bình thường. Nhưng mà ví dụ như mình người tu, đúng không? Người tu, cái hình thức người tu hình như nó chỉ thích hợp với cái cử động nhẹ nhàng tế nhị mà thôi, ha. Cho nên những cái sân giận lôi hoặc là đánh mắng đồ này kia, Đức Phật đều chế hết, và đều chế giới hết. 18. Ngồi nằm giường, dây giường cây xúc chân, tức như là ngồi trên những cái chỗ mà nó không có an toàn. Giường mà nó lỏng lẻo đó, mình té, đúng không? Cho đến nỗi mà mình đi mình trợt chân mình té cái coi cũng không được nữa. Người đời người ta té thì cũng không sao đâu, mà mình nhất là tỳ kheo thường mình mặc cái đồ này không sao, chứ mà nhất là quý vị để ý các vị quấn y, hả? Các vị quấn y là cái tư cách nó riêng biệt. Hồi đó sư Giác Toàn, sư có kể, sư nói hôm đó sư đi đâu đó mà phải nhờ một cái ông xe Honda chở đi, rồi không biết ổng chở ổng bị cái gì ở trước mặt đó, cái xe nó té nhào, nó quăng sư xuống một cái ình. Và sư nói mình đắp y mà té cái con nó kỳ vậy lắm đó. Thành ra đó, mấy cái mà ngồi nằm mấy cái chỗ mà treo leo này té con cũng không được nè, phải không? Đó thì tốt nhất là chúng ta đi đứng cẩn thận chút, hiểu không? Đừng có để té, rồi mà té trong nhà cũng được, té ngoài đường coi nó kỳ. Đó, thành ra quý vị đi xe máy rồi cẩn thận này kia cho nó đàng hoàng. Cái tư cách của quý vị mà khi lái xe Honda cũng vậy nè, ha. Nó không thể nào giống một người đời được hết trơn á. Đời thì người ta lạng lách, liếc ngang, liếc dọc, còn mình phải có cái tư cách riêng của mình, mà nhất là để xảy ra tai nạn mà mình té xuống cái ầm nó là coi kỳ lắm. Mà quý vị biết là đối với cư sĩ thế gian thì họ lại thường hay để ý tới mình, bởi vì cái hình thức, cái sắc phục của mình nó nổi bật lên, nó nổi bật lên trước cái đám đông bàn dân thiên hạ. Cho nên á, một vị tăng hay một vị ni mà đi xe Honda thì cái chuyện này là chuyện bình thường của xã hội mình, phải không? À, nhưng mà cái tư cách lái xe của vị đó, thí dụ như đi đầm thắm oai nghi thì không nói gì, mà thí dụ lên xe mà phóng ào ào là coi không được, phải chưa? À, phóng đi hoặc lạng đồ này kia coi không được. Cho nên á, tôi cũng nhắc quý vị khi đi xe, cởi xe đi ra đường ha. À, không phải là mình không phải mình lên chiếc xe rồi mình muốn lái chỗ nào mình lái. Mình phải nhớ mình là đã một người xuất gia rồi, cái oai nghi, cái tư cách nó khác thiên hạ. Đó là những cái mà nó liên hệ tới cái sinh hoạt của mình đó.